mais ali. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, thấy trong ta hiện bóng con người.
Thank you. bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đôi lanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vân nhật nguyệt. Gọi suốt trăm năm một tối đi về, lời nào của cây, lời nào còn lại. Một chiều ngồi xanh, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tan mùa xuân, rồi tan mùa hạ. Một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi sông còn ngờ là ai. Còn tình yêu thương vô tình trượt vòi, lại thấy trong ta hiện bóng con người.
Chúng ta cũng gặp cái khổ đau. Thì khi trong lưng mắt cái là thỏa mãn. Đi vòng vòng hồn của mình cũng mệt, cũng khổ, phải đi chứ. Đức Phật ngài từ bỏ cuộc đời và chúng ta phải đi tìm kiếm cuộc đời. Đi theo, chúng ta phải có thì bỏ. Còn chúng ta không có thì đi tìm. Càng đi thì càng khổ đau, càng đi càng khổ đau. Theo lăng quanh cho đời mỗi mệnh, con khẳng định luôn, xác định luôn, mình đi trong cuộc đời này thì chỉ đau khổ. Và chúng ta tiếp tục đi trong tam giới này, dùng giới sắc giới của sắc giới này. Mà quý vị biết rằng tam giới như lò lửa, tam giới như hỏa tạch, dùng giới sắc giới của sắc giới thì giống như là lửa. Nên đi tìm để chúng ta gặp lửa. Thế là những người mà chưa có gia đình thì họ bị cái ngọn lửa chính họ thiêu đốt. Nhưng mà khi họ có chồng, có vợ, có con, có cái, có cháu thì ngọn lửa của họ thiêu đốt họ, và những ngọn lửa khác xung quanh đó, chồng, vợ, con cái đó thiêu đốt. Vì tham là lửa, sân là lửa, si là lửa. Lửa tham ghê lắm, hai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Một người là một cố tham sân si, và nhiều người là nhiều cố tham sân si. Hôm qua chúng tôi gặp một cái tin nhắn của một người Phật tử. Mà nói rằng là người bạn của họ, người bạn của cái người Phật tử này, linh nữ Phật tử này đã cướp đi người chồng của họ, đã mang đi người chồng của họ, và cảm thấy đau khổ, và nhờ đi bạch cái pháp mà họ bớt đi khổ đau. Họ nói rằng nếu họ không gặp được bài những bài chánh pháp thế này thì họ sẽ chết. Và chúng tôi nhắn tin lại xin chúc mừng, vì bình thường ở bệnh thế gian thì họ nghĩ rằng là họ mất là họ khổ, nhưng mà trong Phật pháp thì mất là hạnh phúc. Những vị nào trong hoàn cảnh này nhớ cái lời này, tôi xin chúc mừng, xin chúc mừng các vị. Bởi vì cái Phật này có tất cả để bỏ tất cả. Chúng ta không nỡ phụ bạc người khác, chúng ta không nỡ bỏ người khác, nhưng người khác tạo điều kiện chúng ta để bỏ, để từ bỏ. Chúng ta tự chúc mừng mình và xin cảm ơn những người đã tạo điều kiện ra có một sự tự mở. Vì đồng ý không? Đồng ý thì chúng ta sẽ được. Cho nên khi nào lên quanh trời mỏi mệt thì đi tìm người này, tìm người kia, tìm người đó, và cuối cùng mình cũng đau khổ. Cái liều thì đừng càng xin lỗi đừng sáng mình, tại vì đang bị càng tiếp càng sống chậm. Xong rồi. Càng đi nhiều, càng mỏi mệt nhiều. Càng đi nhiều, càng mỏi mệt nhiều. Đi đâu đang quanh cho đời mỏi mệt. Đi càng đi càng mệt, càng đi càng mệt. Càng mệt thì càng không đi. Đúng không? Càng mệt thì càng không đi. Càng đi thì càng mệt. Chúng ta quên một cái chân lý nữa là đời là bể khổ, đó là chân lý. Trước mắt của chúng nhiều hơn là tôi cũng biết. Thì khổ đau nó bao giờ chúng ta giống như không khí mà ở đâu cũng có. Không khí thì cho vui, đang nghĩ thì chúng ta không có, không có bằng lòng. Cuộc đời là đau khổ, mà nếu chúng ta không để ý nó thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Có cái người mà để ý chồng mình nhiều quá khổ như vậy. Một cái người để ý vợ mình nhiều quá cũng khổ. Một cái người để ý con mình nhiều quá cũng khổ chứ. Cuộc đời này mình càng để ý mình càng khổ lắm. Chúng ta biết pháp nó là ngược hơn, là ngược đời hơn. Cái gì mà quý vị cảm thấy nhận được thì nhận, còn nhận được trả lại nhé. Chứ đừng có nghĩ trong xương này ông kêu mình đừng có để ý vợ mình, để cho ông khác cái gì thì mệt quá. Cho nên xin quý vị nghe kỹ những điều chúng tôi nói, và trong cái hoàn cảnh đó, trong hoàn cảnh đó, chứ đừng có lấy cho con nó cảm cảm bằng kia. Nên không hiểu được cái gì. Hạnh phúc ở đâu? Now and here. Ở đây là ngay bây giờ. Now là ở đây là ngay bây giờ. Here là ở đây. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở đây. Here and now. Ở đây là ngay bây giờ. Còn nếu như mình đi ra quán, đi đâu, đi chỗ này, chỗ kia, chỗ mặt, ở tại đây mà. Hạnh phúc ngay trong cái hơi thở này. Khi thở vô biết, khi thở ra biết, Asasanto. Khi thở vô Asasami, biết ta là để biết rằng ta đang thở vô. Asasanto, khi thở vô Asasami, Asasanto, khi thở ra Asasami, biết ta là để biết rằng ta đang thở ra. Hạnh phúc đang ở đây. Xin bác xin mừng vô vị Đức Phật Ngài nuôi của Bồ Đề ở Ấn Độ, ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài cũng chỉ làm một công việc duy nhất, đó là ở vô và thở ra. Đó là ở vô và thở ra, chị nhớ. Ngài cũng làm một việc duy nhất là ở vô và thở ra. Ngài hạnh phúc và người khác hạnh phúc. Nếu như một cái người vợ nhiều chuyện của mình, một ngày nào đó mà họ cái bà này có ngồi thiền, chắc ông chồng là hạnh phúc chứ, đúng không? Một cái người vợ mà thường xuyên để ý mình, thường xuyên theo dõi mình, mà bây giờ tự nhiên bà vợ anh vẫn ngồi thiền thì cái người chồng rất hạnh phúc, đúng không quý vị? Bản thân cái người vợ nó cũng hạnh phúc, người vợ này không biết tiền được, không tiền ở đâu mà tìm ở trong chính mình, thì người vợ nó hạnh phúc. Và cái người chồng ở trong nhà đó cũng được hạnh phúc nếu như thấy người vợ ngồi thiền. Hiện nay trên thế giới này người ta đi đến Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ để người ta chiêm bái, các hình kiểu hiểu người vậy. Người ta tìm về cái chỗ của Đức Phật ngồi ở vô thở ra. Và mọi người thì thấy hạnh phúc, Phật chồng nó qua rồi. Cái hạnh phúc là ở đây và ngay bây giờ. Tìm đâu hạnh phúc thật sự trong cuộc đời khổ đau này. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sự từ bỏ. Hạnh phúc là sự từ bỏ. Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ phiền não. Hai câu đầu, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mòn. Trên hai vai ta tôi còn nhật nguyện, trên hai vai ta tôi còn nhật nguyện. Nhật là có ngày, nguyện là bóng đêm. Nhật nguyện ở đây tức là mặt trời và mặt trăng. Rồi cũng nói đến tết ban ngày bóng đêm. Trên hai vai ta tôi còn nhật nguyện, tức là trên người của mình nó có hai cái nghiệp, đó là nghiệp đen nghiệp trắng. Nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Nên hai cái đó tôi bằng nhận nghiệp, tức là một cái bên nghiệp đen và nghiệp trắng. có gì đi đừng mà hành hại vậy. Lúc mình tụng kinh thành tinh đó là nghiệp căn, mà lúc nguyền của người khác đó là nghiệp tiền. Giờ tụng kinh nhiều hay là giờ nguyền của nhiều, suy nghĩ ra. Giờ tụng kinh nhiều hay là bây giờ mình khó chịu nhiều, bây giờ mình cằn nhằn người khác nhiều hơn, cằn nhằn chồng mình, vợ mình, con mình nhiều hơn, hay là giờ cũng tụng kinh nhiều hơn, cái nào nhiều hơn cái gì? Đen là trắng nhiều hơn, đen thành kính phong bu. Xin chưa buồn vì nghĩ đen rất quá đen, nghiệp trắng trên mình nó là khẩu nghiệp, mình có tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà cái nghiệp khẩu mình á thì nó đen nhiều hơn người ta. Vì vậy tại sao mà người ta bị rộn răng nhiều không? Này khẩu nghiệp đen nhiều nên bị xuống răng nhiều. Xin mời vị đọc câu này vui. Quảng báo ăn cháo gãy răng. Đọc. Quảng báo ăn cháo gãy răng. Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chạy. Đó, thấy chưa? Quảng báo ăn cháo gãy răng. Nếu mà là nghiệp đen thì tên quả đen. Mà quả đen cũng thấy khẩu nghiệp là gì? Gãy răng. Nói dối, nói lời đông thập, nói lời độc ác, nói lời chủ ích, đó là cái khẩu nghiệp bất thiện. Và cái khẩu nghiệp bất thiện này, cái khẩu nghiệp đen này, nó cho cái quả là quả báo ăn cháo gãy răng. Đơn giản. Phật giáo của chúng ta xuất hiện trên 2000 năm. Nên những người dạy Phật có các bàn bạc trong tục ngữ ra giả kim thẳng. Thì người Việt mình đã trong Phật giáo từ 2000 năm rồi. Văn hóa Phật giáo nó gắn liền với văn hóa dân tộc, đồng hành cùng văn hóa dân tộc. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Cho nên những lời dạy trong tục ngữ ra giả nó mang cái màu sắc của Phật giáo. Và bác ông chắc nghĩ rằng tức là cái nghiệp đen với quả đen, hay là khẩu nghiệp đen. Mà nghiệp trắng với quả trắng, mình tụng kinh, đó là nghiệp khẩu nghiệp trắng. Mình ngồi thiền, đó là thân nghiệp trắng. Mình nói pháp, đó là khẩu nghiệp trắng. Mình có cái suy nghĩ tốt, đó là ý nghiệp trắng, ý nghiệp đen. Nó tác nghiệp, nó thân nghiệp, khẩu nghiệp đen. Trên 2, 3, 3 đôi phần nhập nguyện, tức là trên người chúng ta mang hai nghiệp, mang hai nghiệp, nghiệp đen và nghiệp trắng. Vì chúng ta tạo nghiệp đen nghiệp trắng nó xen kẽ, nó xen kẽ. Nhưng có điều buồn là chúng ta tạo nghiệp đen nhiều hơn nghiệp trắng. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp, sẽ ưa thích làm việc khác. Trong khi Đức Phật dạy, hãy chấp trúc làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp, nghiệp thiện, sẽ ưa thích làm việc khác. Từ là tu mà trở thể. Nếu mình không tạo được nghiệp trắng, thì nghiệp đen tự động nó xuất hiện, gọi là giá gạo quả hồng em, còn em quả giá gạo. Mình tạo nghiệp trắng thì mình không làm nghiệp đen, còn nếu mình tạo nghiệp đen tức là mình không làm nghiệp trắng. Đơn giản nó giống như là nghiệp chứng. Giá gạo thì quả hồng em, còn em thì quả giá gạo. Nếu mình ngồi đây nghe pháp và chúng tôi ngồi nghe pháp thì chúng tôi tạo nghiệp trắng, quý vị tạo nghiệp trắng. Nhưng mà chúng tôi không có thuyết pháp thì chúng tôi nói từ khác, nói những điều không tốt về người khác, chúng tôi tạo nghiệp đen. Và cái người kia đó cũng tạo nghiệp đen, thi nghiệp đen, thân nghiệp đen. Nên hai ba ta cơ vào nhập nguyện. Đó là cái gì thứ nhất mà chúng tôi muốn giải thích câu này. Cái thứ hai, ta có ngày đêm, đúng không? Ngày đêm, một ngày trôi qua và một đêm trôi qua thì sao gì? Cái này muốn hỏi ta là có một chiều dài từ đây tới đây, một ngày trôi qua thì nó mất đến một chút góc độ, một ngày trôi qua nữa mất chút, ngày trôi qua nữa mất chút, mất chút vô cùng hơn. Cho nên hai vai ta đôi bằng nhập miệng, tức là chúng ta đang sử dụng cái ngày này đi, thời gian. Và cái thời gian này rất là cấp bách, không thể chậm dần chậm chạp. Vì mỗi ngày trôi qua là chúng ta mất hết một ngày một đêm, mà 4 giờ đồng hồ. Nhân đây chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Trước khi kể một chuyện này, tôi trở lại cái ý nghiệp đáng gì đây. Có nhiều người nói nghiệp đâu, nghiệp đâu, đâu có hay. Vì chưa nói nghiệp nhưng mà tôi không hát. Tôi chửi ta rồi là không, không hết. Tôi là tạo nghiệp rồi. Tại sao tôi nói là tôi chửi ta rồi là mốt tôi bị gãy răng. Xin hỏi gì? Một cái kim ít kim trầm xuống đồng, kim ít lớn lên nó chưa có quả. Xin hỏi cái quả nằm ở đâu? Quả nằm, quả của kim ít nằm ở đâu? Không thấy, chưa biết. Nhưng mà cái kim ít đã khổ rồi thì quả nằm ở đâu? Thì cái chỗ là đó. Chứ bình thường khi mình trồng cây xuống rồi thì cái mít đó mình trồng xuống rồi nó lên khoảng 3 năm rồi mình chưa thấy quả, mình nói cái quả đâu? Không ra. Tức là cái nghiệp mình đã gieo rồi, cái quả đâu? Không có. Nhưng mà cái chỗ quả rồi thì hiểu rồi, nó sẽ trổ quả cho mình mà lúc nào cũng biết. Cho dù Facebook lưng trời, cho dù thấy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đại gieo. Đại gieo nhân, quả sầu đại gieo nhân tức là cái quả sầu, quả khổ đau mà mình đã gieo nhân rồi. Ví dụ Facebook lưng trời, ví dụ đó trên bầu trời, ví dụ có nghe à, gần đây có hai chiếc bay rơi đúng không? Một cái của hãng hàng không Air France, một cái của nước không phải nước ngoài Yemen gì, cái là 200 mấy người. Cái quả đổ đó thì thưa quý vị là trên trời, nó đổ ngay trên trời, đúng không? Đâu phải đổ ngay trên biển. Hay đổ trong nhà của mình, 80 tuổi mình mới chết, không có, mình chết giữa hư không. Trong bài pháp cách đây khoảng 17 năm, chúng tôi có giảng bài pháp mang tên là Tâm sự người xa xứ, năm 1995-96. Thì ở Ấn Độ nó có một cái bài thơ, lúc đó tôi đang ở Ấn Độ, thì chúng tôi có biết nhà dòng nghĩa sao. Chúng sanh sinh ra ở dưới đất mà chết trên trời. Chúng sanh sinh ra dưới đất mà chết trên trời. Chúng sanh sinh ra ở nhà thương mà chết ngoài đường. Chúng sanh sinh ra ở bệnh viện mà chết trên biển. Cho nên là cái quả đổ rồi thì không biết chỗ nào. Cho dù lấy phút lưng trời, phút lưng trời, cho dù đáy biển trốn ở được đâu, ví dụ mình ở nơi biển này cũng trốn. Cho dù núi thẳm hang sâu, ở trong cung đường núi cũng trốn. Không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Cho nên là cái quả, cái nghiệp nằm ở đâu? Và cái quả nằm ở đâu? Cái nghiệp thì tạo rồi, nhưng cái quả thì nó sẽ lên. Cũng như trồng cái mít thì trước sau thì cái mít nó cũng đã đâu, nhưng mà ra chỗ nào chưa chỉ được. cái điểm đen về người ta. Tiếp theo tôi định lại về trên ba hai ta tớ vòng nhật nguyện. Tớ vòng nhật nguyện đây rất là cái gì và nói đến cái thời gian mà liên quan tuổi thọ mạng sống của mình. Trong kinh có ghi lại một câu chuyện như sau. Có một cái người đó mà chạy ở biển, con voi nó được họ mà chạy, và khi họ chạy á là chạy như kịp, và trước mặt họ là cái giếng nước, giếng này lâu nay rồi cũng cạn nước khô lắm. Khi họ chạy như vậy thì nếu mà không chạy giếng thì giòn nó sẽ cắn chết. Thì cuối cùng họ liều mạng cũng chạy như vậy. Nhưng mà rồi cái giếng này lâu ngày cho nên là cây cối nó mọc xung quanh đường giếng, nên có cái dây leo, có hai dây leo và bám được hai dây leo đó. Và ở dưới giếng này thì nguyên một cái hầm rạch. Nếu như họ rớt xuống giếng thì nó sẽ chết, chắc chắn chết. Con voi khi mà thấy không sao là bỏ đi. Đấy là bây giờ cũng không bắt được cái người này, không đặt được người này, cho nên là nó bỏ đi. Và cái nhiệm vụ của người này là gì? Đó là phải đẹp lên khỏi mình giếng để không chết. Nếu ở đó nó rất nguy hiểm thì ở dưới nó có một phòng đặt trên những giếng nó có hai con chuột, một đen và một trắng. Chuột đen và chuột trắng này á nó đang cầm nhắm hai sợi dây của cái người đang đặt đu bắn. Con chuột đen trắng này đang cầm nhắm hai sợi dây và cái người mà nạn nhân này á thì phải bằng mọi cách ra khỏi chuột giếng nhanh. Chậm trễ thì sao vậy? Thì hai con chuột này nó sẽ chặn sợi dây và nó sẽ rớt xuống đường giếng. Đây giếng nguyên một cái hầm đặt nó cắm chân cạnh cái giếng, nó có một cây cái cổ thụ, trên cây cổ thụ nó có một cái ổ ong, có một ổ ong. Ổ ong này thì nó bắt đầu nó nhỏ từng giọt một xuống ngay cái vị trí đó. Cái người nạn nhân này á, anh thanh niên này đang có hai sợi dây lên khỏi đường giếng, đang cố anh leo lên thì anh vừa leo vừa thở thì những giọt mọc rơi xuống ngay vị trí và anh nhìn chết thấy nó, anh chết thì thấy ngọt ngọt liền, anh mê lắm, anh quên leo lên khỏi đường giếng. Anh tiếp tục anh nhận những giọt bọc từ cái tổ ong trên cái nơi xuống. Anh quên cái chuyện là phải lên qua bình giếng để thoát hoặc không để mà sống được. Trên này một chuột, hai chuột cắn thời gian, công việc đó là cũng cắn nghiêm trọng liên tục. Anh này anh quên, anh không lấy hai chuột, anh lấy mấy giọt bọc rồi xuống. Vì kết quả như thế nào gì biết không? Kết quả như thế nào? Anh này chấp nhận là gì? Thà một phút quy hoạt được chấp tạc còn hơn buồn le đó đến ngàn năm. Chấp nhận luôn. Chấp nhận thương đau. Không cần hỏi tại sao. Chấp nhận thương đau. Ở trên đường giếng có một người không ạ, cố lên leo lên khỏi đường giếng thoát ra khỏi cái mình cây đường giếng để không bị rơi xuống bị nắm cắn. Có một người đến đường giếng nhắc anh về thì thưa quý vị, nhưng anh này đã thấy mấy giọt mặt này ngon quá, mặt này ông rừng mê mẩn. Thì cuối cùng quên đi. Và kết quả là gì? Quý vị biết không? Xin đố quý vị, cái con voi là ai? Trong cuộc đời này con voi là ai? Con voi là đối cảnh là ai? Dòng sanh tử đúng không? Dòng sanh tử đúng không? Nó cứ chạy theo chúng ta. Nó bắt nó chạy theo chúng ta. Thì chúng ta không bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lăn quanh cái đời không? Hai con chuột đem mình ta bắt cái thật là cái gì? Ngày và đêm. Đúng không? Một ngày nó trải qua cái lần chánh một chút. Đêm trải qua cả một chút, ngày trải qua cả một chút. Cuối cùng thức gì hết? Thức còn sống. Thế giới này cái mặt khóc. Thế giới này giống như 6 năm một đời. 6 năm một đời là một sự vậy. Một ngày trôi qua, một đêm trôi qua là hết thời gian không chút. Mình có 60 năm, nhưng mà cuối cùng mình hết 50 năm rồi. Hoặc là 50 năm rồi. Vì ở đây là 60 năm rồi. Có người 30 năm, 40 năm. Chúng tôi là 50 năm rồi. Thì xem như là ông cụ đen mà trắng trắng đó là ngày này. Mỗi ngày xin quý vị nhớ giữ thăm hai cuộc chiến sĩ, nhớ thăm hai cuộc chiến, đừng quên đó, nhớ thì mới lo tu, còn không nhớ hai cuộc đang cắn sợi dây thì không lo tu. Mỗi ngày mình nhớ, hôm nay ông sư thì không có, mình phải nhớ hai cuộc cũng ngày đi, cũng cắn mà cũng đen. Một ngày trôi qua, một con chuột, đêm trôi qua là một con chuột, đang cắn sợi dây đó. Cái người mà đứng trên cái vị trí mà thúc giục cái anh này á, là gì? Là cái Đức Phật. Mà cố lên để vượt qua cái đau khổ. Nhưng mà trong chuyện này, cái lời nói nó không có giá trị bằng những giọt mồ hôi xuống. Anh nghĩ vậy cho anh có nghiệp. Anh đang chết những giọt mồ hôi thì làm sao nghe được. Tâm khiến còn tầm tròn tâm còn hiến vào những giọt mồ hôi. Anh để ý nghe một tiếng. Những giọt mồ hôi đó là anh. Là gì cái gì? Có gì là anh? Những giọt mồ hôi là anh? Không tầm mình, nhìn của mình chứ là người vợ mình ra, mấy người con mình ra, tiền để tổ ra, đúng không? Đó là những giọt mắt, nó ngủ trăng mắt, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, chỉ mong sức khỏe. Đó là ngủ trăng. Ngủ trăng là gì? Lộ trăng, ngủ trăng lộ trăng. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, chỉ mong sức khỏe. Ngủ trăng là ngon ngon. Chứ là ai cũng nhận chuyện đó. Nhưng nếu mình quên đi, mình quên là mình bị hại của cuộc ngành xe nó cắt thời gian, mình lo mình ăn cái củ cầm này, thì mình sẽ bị khăn cắn lên. Dễ đâu có được con người, không tu thì đọa vạn đời khó lên. Duyên may và pháp chân truyền, còn lưu tam tạng nguyên nguyên thở nào. Thế làm người là khó, được làm người khó sống lâu, được nghe pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. Cho nên những dục Phật là gì? Đó là ngũ cảnh lục dục, đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon xúc lạc. Đó là gì? Đó là chồng vợ con cái, chùa chiền để thở đầu trò, thiện nam tín nữ, người quen, danh vọng chức vụ, tiền bạc của cả. Tất cả những đó là những dục Phật. Nhớ câu chuyện này, đưa nó về nhà, mời ông chồng ăn cơm, từ nước mời ông mời ăn cơm, mời dòng Phật ăn cơm. Đúng không? Mời mấy đứa con của mình ấy. Mấy dòng Phật ơi ăn cơm. Thì khi mình hiểu mấy dòng Phật mình tính ra này, đây là những dòng Phật mà nó đang dụ dỗ. Đừng quên cái chuyện là sợi dây sắp đứt. người có mình là những dòng tộc, tiền của chức vụ quyền hạn là những dòng tộc, nhưng những dòng tộc này đang ở trên, ở trong cái hoàn cảnh là chỉ mạnh châu thu, chỉ mạnh châu thu giới. Chứ nếu mà những dòng tộc này mà nằm trên trên bên ngoài những giới thì em rồi, thì đồng ý rồi, sao cũng được. Còn nó khổ nữa là những dòng tộc này đang nằm ở thế mà mình quên, mình chỉ cần dính vào dòng tộc thì mình chết rồi. Cái sự chết là sống gặp ngàn cấp, nếu mình chịu có quả được thì mình sống, mình im lặng hưởng thức những dòng mặt thì mình chết, mình chấp nhận mình chết, ăn những dòng mặt thì chết, hay chấp nhận nhìn một chút mà sống. Thì suy nghĩ tự mình quyết định cuộc đời của mình. Con rắn, những con rắn nó là gì? Con rắn ở đây tức là cái thân ngũ quẩn này, thân ngũ quẩn đau khổ nữa, gọi là sanh biết tê nát. Nó tóm lại và chúng ta sanh ra dục khác, có năm quẩn là khổ, chấp thủ năm quẩn là khổ đạo. Tức là cái thân mình nó là một cái khổ đạo, hay là nó cách khác là tứ đại. Tứ đại là cách tứ tự do vậy. Thì cái năm tứ đại này, cái năm tứ đại này, cái năm năm bụng này, đó là một cái chùm đó là cái câu gọi là trên hai ba ca tôi vẫn nhận nguyện, trên hai ba ca tôi vẫn nhận nhớ nhớ là trên hai vai mình nó có cái nghiệp trên nghiệp trắng, và nhớ là trên hai vai mình cái nghiệp đen nghiệp trắng này mình tự mình làm, tự mình mang, tự mình tạo, chứ không phải người khác làm, người khác tạo mà mình làm, mà mình tạo thì mình chịu quả báo. Đã mang lấy nghiệp trần thân cũng đừng trách gần từ gần từ xa, hiện căn nó tại lòng ta chữ tâm kia mới còn ba chữ tâm, hãy mang lấy nghiệp trần thân. Những dù nó nói gì những điều mới cũng đừng trách lẫn từ lần đời xa, tức là chúng ta có nghiệp đen nghiệp trắng. Cái điều quan trọng là thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta phải phân loại, xếp loại, có là một ngày nghiệp đen nhiều hơn nghiệp trắng nhiều, nghiệp đen nhiều nghiệp trắng nhiều. Nếu nghiệp đen nhiều thì tự chịu buồn, và nếu nghiệp trắng nhiều thì tự chúc mừng mình. Vì những cái pháp đây là tự để tạo cho mình nghiệp trắng. Vì nếu mình không biết cái pháp, không biết mình làm gì đây, có thể mình sẽ làm việc này. Cho nên mình phải làm việc lành, làm việc để cho nghiệp trắng nó không thực hiện. Để khi có nghiệp trắng thì mình làm đơn thoại, ban ngày có hôm nay cũng có. Mình sẽ để cho mình diệt, ánh sáng sẽ để không có gì. Thì khi mình tạo được cái nghiệp trắng, tức là mình đã rõ từ nghiệp trắng. Cho nên chúng tôi thấy các chị mà đi nghe pháp hồi thiền đọc kinh niệm phật cũng rất mừng, mừng vì biết rằng cái người đó đang tạo nghiệp trắng. Đương nhiên họ đang tạo nghiệp trắng tức là họ không có tạo nghiệp thiện, rồi nếu họ không tạo nghiệp thiện đó tức là họ đang có nghiệp thiện. Không thể nói là tôi không có tạo nghiệp lành mà nó tôi không có tạo nghiệp khác. Có thể mình không tạo cái gì ác lớn, nhưng mình có gì có thiện nhỏ. Chẳng khó chịu lại đâu, đó là có thiện. Cái ác là nhỏ. Mình bực bội, mình phiền não, mình khó chịu, đó là nghiệp đen rồi. Đúng không? Còn mình quan trị, mình tha thứ mới là nghiệp đen. Mình nghe kinh nghe pháp mới là nghiệp đen. Cho nên trên hai vai ta đâu còn nhận nguyện, đó là nghiệp đen nghiệp trắng. Trong cái ý thứ hai, ngày đêm đang chạy đua chúng ta, chúng ta đang chạy chạy nhiều. Câu thứ tư, có lẽ câu thứ tư này sẽ hết giờ, còn lại mấy câu khác để dành. ngọn gió quang dung thổi xuống chiếc thuyền. Có bài lớn viết thành hai con ngựa. Hôm nay ta say, âu đời ngủ muộn. Để sớm mai ta được làm tiến sĩ thuyền. Mình thấy còn hai con cuối thì là cũng hay. Hôm nay ta say, âu đời ngủ muộn. Thì cuối cùng như vậy, hai con cuối này thì tôi để nhìn khác. Còn nhà thuyết giảng câu thứ tư là câu trong cái cuốn của đọc đi. Trên ba hai tan đô còn nhật nguyệt rọi suốt trăm năm một mỏi đi về. Rọi suốt trăm năm. Cái nghiệp đen và nghiệp trắng này, nghiệp đen và nghiệp trắng này, nó đi suốt cả cuộc đời. Cái trăm năm, trăm năm là ác tiên đời từ người, tức là cái nghiệp đen và nghiệp trắng này, hay là con cuộc này và nghiệp đen này, nó đi theo chúng ta cả cuộc đời, rồi suốt trăm năm một quả như vậy, một quả đen này tức là quả luân hồi sinh tử, và đi về là ai là chúng sanh. Chúng sanh trong cái quả luân hồi sinh tử. Cái hạt này, cái tựa đẹp hạt này là quả đi về. Chúng tôi hiểu rằng là ai đi ai về đó là chúng ta, chúng sanh. Quả thế là quả người, quả trời, quả chúng sanh, quả ngã quỷ, quả ai cũng là quả đi không. Rồi suốt trăm năm một quả đi về.
Okay.
sanh làm người đã thích. Chúng sanh từ quả trời đi xuống xúc sanh, ngạ quỷ, ác ma rất nhiều. Chúng sanh từ quả xúc sanh, ngạ quỷ, ác ma sanh làm người đã thích. Chúng sanh từ quả xúc sanh, ngạ quỷ, ác ma trở lại xúc sanh, ngạ quỷ, ác ma rất nhiều. Quý vị biết gì con chó, con mèo, con chim, nó đâu có điều kiện, nó làm gì lắm. Nó không có điều kiện làm gì lắm. Nó không có điều kiện để nghe kinh, nó không có điều kiện nghe pháp, nó không có điều kiện ngồi thiền. Cho nên cái cơ hội để mà thành là người có rất ít. Có chăng là nó tưởng từ kiếp trước nó rồi. Ví dụ như kiếp trước nó là người, nó tạo được nhiều nghiệp lượng để bàn nhận tiền, nhưng mà trong giờ phút tâm chung nó tạo nghiệp khác, cho nên nó diễn ra đó. Nhưng mà trong kiếp người lúc đó nó sẵn lòng ngạ quỷ hay là Atula hay là súc sắc, nhưng mà rồi khi hết cái súc sắc nào cái lao quá, nó nhờ cái phước trước đây nó làm người, nó làm tiền lại, nó giúp cho nó trở thành người, mà cái đó nó đau lắm. Vì khi nó làm xuất sanh ngạ quỷ ác ma đó thì nó lại tạo một nghiệp mới nữa, mà nghiệp mới thì tạo nó là ác, cho nên nó tiếp tục lên xuống được. Vì trong một kiếp xuất sanh của nó phải là ngạ quỷ của nó, phải là một kiếp nào khác của ngài, nó phải ăn con này, nó giết con kia, thì nó tiếp tục tạo một nghiệp mới nữa, thì nó phải tạo lại. Nếu một cái người mà tạo nghiệp bằng thiện thì sáng đỏ, nó giống như xe tích cực đi xuống, đi lên cách khó. Vậy đâu có được thân người không tu thì bỏ bản đời bỏ đơn này. Chúng sanh từ khỏi chư thiên sanh lại là chư thiên đó, mà chúng sanh từ chư thiên thì hẳn chúng xuất sanh ngạ quỷ ác ma làm gì? Cái phần này vậy, cái người lên bậc thang sửa chuồng bò và cái người đi xuống bậc số lầu chỉ là thế. Ở trong nhà của mình 10 người, bao nhiêu người sẽ đi xuống, bao nhiêu người đi lên? Chỉ được chiều nay về nhà nhắm thử coi chứ sao tập mình xuống được, vợ mình xuống được, không xây dựng tối nay cũng làm việc ác, không làm sao lên nhóm được. Nếu mình quá thương ông á thì sao gì, nếu quá thương chồng mà nhiều bất thiện vậy, nhiều nghiệp nhân vậy thì quý vị sao theo không? Anh đi đâu em đi đó, đúng không? Em thương anh nghĩa là chú cao em lên đây thì anh cũng lỡ bạn bè anh cũng qua đây đấy, xuống đây một anh cũng đi thế nè, đúng không? Ai dám cứ những người mở mình ơi, anh thương em lắm, em xuống đây một anh cũng leo không? Chắc không được sinh tử hồn ai đi giữ, còn tử sanh giải chịu khu nhờ. Nên nhiều khi một cái người chồng của mình, một người vợ của mình, mà họ không làm việc làm việc thiện, mà họ chia tay mình, đó là cái mảnh việc mày với con. Tại vì mình gắn bó với họ thì họ đi xuống mình đi xuống, mình thương mà, đúng không? Đây cái ý này chỉ nói là cho những người đang chồng mình họ đó, nhưng phải nói cho tất cả mọi người được hiểu làm biết sự. Thì đây cái người mà gặp trường hợp đó là phải tự chúc mừng mình, gọi là đường anh đi đường em đi nhưng mà anh đi người sanh tử rồi anh đi giữ làm sao mà mình theo được. Nhưng mà nếu ông chồng thì là cái người làm việc làm nhiều tiền thì ông chồng rồi nhớ không bỏ bám sát đối tượng. Đúng không? Ông người vào là như vậy. Không có, biết chi không có. Tại ông làm kinh tế nam thì mình cũng tiền nữ. Còn nếu ông chồng mình không tu, ông làm quý sứ thì thôi thường anh đi trưởng hay làm gì. Nhưng mà người ông tu thì chắc chắn là đời sau làm quý sứ. Mấy cái rằng nó nghe nó là cài vậy. Theo ông là mình làm quý sứ cài sao? Bây giờ chính giờ bằng 4 phút rồi, thì giờ xin lời chúc tốt cho bạn đi ra vào đây. Trong khi hồi trước tôi gửi cho quý vị mỗi người một cái thư thông báo là trên chùa chúng tôi có đang xây cái điện, xin quý vị cầu nguyện giùm. Còn nếu có ai Phật tử nào quen biết thì giới thiệu giùm, góp gói hành bảo kiếm ra lòng đầy khổ. Mong quý vị cũng quan tâm cho, và trước khi chấm dứt xin một chút phút lành đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.